Thưa đại chúng, ngày qua chúng ta học bảy pháp không suy thoái lần thứ nhất của Đức Thế Tôn dạy. Chúng ta học bốn pháp bất suy thoái rồi. Bây giờ chúng ta học pháp thứ năm. Giữ gìn tâm ý, nhớ lấy sự hiểu kính làm đầu. Thời lớn nhỏ hòa hợp, khiến chánh pháp không bị suy thoái. Điều thứ năm Đức Phật dạy là giữ gìn tâm ý, lấy hiểu kính làm đầu, lớn nhỏ hòa hợp, khiến chánh pháp không có bị suy thoái. Giữ gìn tâm ý là giữ gìn cái gì? Ai biết? Giữ gìn tâm ý là giữ gìn cái gì? Thầy Tỳ Kheo giữ gìn tâm ý, Tỳ Kheo Ni giữ gìn tâm ý là giữ gìn cái gì? Thầy Tỳ Kheo hay Tỳ Kheo Ni giữ gìn tâm ý chính là giữ gìn cái tâm trí xuất gia của mình. Giữ gìn cái tâm trí xuất gia của mình. Mà giữ gìn tâm trí xuất gia của mình là giữ gìn cái gì? Giữ gìn cái tâm ly dục. Mà giữ gìn cái tâm ly dục chính là giữ gìn đừng để tham ái khởi lên ở nơi tâm mình. Không để cho cái hạt giống tham ái khởi lên ở nơi tâm mình. Nó khởi lên ở đâu? Nó khởi lên ở ba mặt. Cái mặt thứ nhất là nó khởi lên từ nơi cái chủng tử tâm hành. Không để cho tham ái nó khởi lên ở nơi cái chủng tử tâm hành. Cái thứ hai là không để cái tham ái nó khởi lên ở nơi cái sự hoạt động của mạc na thức và ý thức. Tức là không để cho những cái chủng tử tâm hành nó hiện khởi lên ở nơi cái mạc na thức, hay là nó hiện khởi lên ở nơi cái mạc ý thức. Và không để cho cái chủng tử tham dục ấy nó khởi lên ở nơi sáu căn. Cho nên một thầy tỳ kheo, một tỳ kheo ni có giới, vì đó luôn luôn giữ tâm ý của mình cho thanh tịnh. Do giữ gìn tâm ý của mình thanh tịnh thì đó chính là tâm trí của người xuất gia. Giữ gìn tâm trí của người xuất gia chính là giữ gìn cái tâm ly dục. Người xuất gia mà tham dục thì cái ý nghĩa xuất gia từ nó mất, chứ không ai làm cho mình mất đi cái ý nghĩa xuất gia, và cũng ai có quyền tước mất cái quyền xuất gia của mình. Chỉ trừ ra cái tâm tham dục của chúng ta khởi lên và nó đẩy chúng ta đi ra khỏi cái đời sống của người xuất gia. Nó đẩy tỳ kheo ni đi ra khỏi cái thành viên chính thức của tăng. Và khi mà những cái hạt giống tham dục nó khởi lên nơi tâm mình một cách mạnh liệt, nó đẩy mình đi ra khỏi cái đời sống của tỳ kheo, và nó đẩy mình đi ra khỏi cái thành viên chính thức của tăng, thì lúc bây giờ trước khi thọ giới và sau khi thọ giới rồi mà tâm khởi lên ái dục, tham dục và có hành vi tham dục, thì giống như trước khi thọ giới và sau khi thọ giới mà phạm các pháp ba la di là giống nhau. Cho nên tỳ kheo ni sống hòa thuận với nhau, cái loại của nó là mình phải giữ gìn tâm ý, phải biết giữ gìn tâm ý của mình. Mà giữ gìn tâm ý có nghĩa là luôn luôn làm cho cái chỉ nguyện xuất gia này nó có mặt trong đời sống của chúng ta. Cho nên người xuất gia khi mình mới thức dậy là mình luôn luôn quán chiếu cái bài kệ Thủy Miên Thị Ngộ, Đương Nguyện Chúng Sinh, Nhất Thiết Trí Giác, Châu Cổ Thập Phương. Và nuôi dưỡng cái nội dung ấy ở trong tâm của mình, ở trong mọi cái động tác của mình. Và các tỳ kheo ni mà giữ gìn được như vậy thì cái trụ sứ Tăng Già Lam đó rất là thanh tịnh. Có gì mà không thanh tịnh? Và không cần bất cứ một nội quy quy chế nào cả, mà tất cả tỳ kheo ni trong một trụ sứ Tăng Già Lam như vậy sống rất là yên ổn. Ở trong hiện giáo mình chiếu bài kệ Thủy Miên Thị Ngộ, Đương Nguyện Chúng Sinh, Nhất Thiết Trí Giác, Châu Cổ Thập Phương. Thì ở trong mật giáo, người ta ngủ dậy, một hành giả mật giáo, họ luôn luôn quán chiếu cái minh chú gọi là Ủng Lam Tỏa Ha. Ủng Lam Tỏa Ha có nghĩa là tịnh pháp giới chân ngôn. Mình nhiếp tâm vào cái minh chú này thì làm cho cái môi trường của chúng ta đang hoạt động trở lại thanh tịnh. Cái pháp giới mà chúng ta lưu hoạt ở đây thanh tịnh. Đó. Thì cách hiện giáo, cách luật thì mình nói rằng là mình giữ gìn tâm ý thanh tịnh. Nhưng mật giáo thì họ nói Ủng Lam Tỏa Ha, tịnh pháp giới chân ngôn đấy. Đó. Tịnh pháp giới chân ngôn mà không có tâm ý thanh tịnh thì sao, làm thế nào mà tịnh pháp giới chân ngôn được. Và luôn luôn giữ cái tâm trí xuất gia của mình, giữ gìn cái tâm ly dục của mình, không để cái tâm tham dục ấy, tham ái ấy khởi lên ở nơi tâm mình qua ba mặt. Cái sâu nhất là nó vận hành ở nơi tâm, cho nên gọi là trọng tự tâm hành. Nhiều đời, nhiều kiếp rồi. Đệ tử chúng con từ vô thị gây bao nghiệp chướng bởi lầm mê, vào ra sinh tử biết bao lần, quá nhiều. Mình bỏ cái thân này rồi mình mượn lại cái thân này, mà tới lui ở trong cõi sinh tử này nghĩa là nhiều số kiếp, nhiều như cát bụi. Cho nên cái hạt giống tham dục nó có trong con người chúng ta một cách tự nhiên. Tự nhiên đến nỗi không có trường học nào dài hết mà nam nữ đi tới với nhau một cách tài tình. Cho đực đi tới cho cái đi tới cho đực một cách tài tình. Mèo đực đi tới mèo cái đi tới mèo đực, tài tình. Gà trống đi tới gà mái đi tới gà trống một cách tài tình. Tài tình đến nỗi nó điêu luyện đến nỗi không cần trường nào dạy hết. Có ai dạy mình yêu đâu, có cái trường nào dạy yêu đâu, không có. Nhưng mà lớn lên đi tìm nhau, tìm nhau chỗ ra. Thì tất cả những cái đó là gì? Do cái chủng tự tâm hành của mình nhiều đời nó truyền tải cái nội dung của ái dục đó, nó thấm sâu trong cái tâm thức của mình. Cho nên cái việc mà ly dục, mà xuất gia phải là bậc đại trưởng phu. Cho nên mà gọi là thiền lai đại trưởng phu, năng liệu thế vô thường, khí tục thủ nê hoàng, hủy hình thủ khí tiết, thể độ nhất thế nhân. Vì vậy mà khi mình thọ cụ túc giới á, vì giáo thọ hỏi ông có phải trưởng phu không, phải không, mấy cô cũng trưởng phu nghe không, chứ không phải là chỉ có mấy thầy mới trưởng phu không đâu. Xuất gia thọ cụ túc giới, người nữ cũng là trưởng phu. Trưởng phu đây có nghĩa là purusa, sĩ cách cao quý, cái nhân cách cao quý. Nhân cách đó được gọi là cao quý vì đó là nhân cách thoát tục. thoát ly tham ái, cho nên được gọi là sĩ phu. Và sĩ phu là bởi vì sao? Bởi vì nó có khả năng kế thừa cả dòng dõi huyết thống và kế thừa cả dòng dõi tâm linh, mới được gọi là sĩ phu. Cho nên khi mình thọ cụ túc giới, giới sư hỏi: ông có phải huỳnh môn không? Phải giám không? Thứ huỳnh môn, thứ giám là thứ mà không đủ khả năng để kế thừa dòng dõi huyết thống, thì làm gì có khả năng mà kế thừa dòng dõi của chánh pháp. Cho nên hỏi ông có phải trưởng phu không? Nó liên hệ đến cái tâm trí của người xuất gia. Đó. Anh ở đời, anh còn tuyệt từ, không có con mà, không đủ khả năng sinh sản mà, làm gì đi xuất gia kế thừa chánh pháp được. Đó. Cho nên cái người xuất gia phải là cái người mà có cái căn bản phước đức thế gian, rồi từ đó mà vượt ra xuất thế gian. Đó. Cho nên mình phải giữ gìn cái tâm ý đó, tâm ý của người xuất gia. Cho nên cái chủng tử tâm hành làm cho nó yên lặng. Và khi chủng tử tâm hành yên lặng thì nó không có điều kiện để biểu hiện lên cái mặt hoặc khởi của mặt na thức. Và nó không có khả năng hoặc khởi lên cái mặt ý thức. Và ý thức không hoặc khởi thì sáu căn thanh tịnh. Như vậy đại chúng thấy đại thừa Bồ Tát giới nó đi từ đâu? Nó đi từ đây này, bảy pháp suy thoái đây này, bảy pháp không suy thoái mà Đức Thế Tôn dạy, nó đi từ nơi tâm ý đây này. Đó. Chứ không phải rằng là đại thừa Bồ Tát giới là cái giới mà phát triển về sau. Cho nên trong Phạm Vọng Giới Kinh nói rằng khi Đức Thế Tôn ngài thành vô thượng chánh giác là ngài liền nói giới Ba La Đề Mục Xoa tại Bồ Đề Tràng. Tức là nói cái gì? Nói về cái tâm ý thanh tịnh. Cho nên có một số nói rằng là đại thừa Bồ Tát giới là phát triển về sau. Chúng ta xét lại nghe. Xét lại nghe không? Đó. Và bảy pháp không suy thoái này là ở trong kinh A Hàm đây. Ở trong kinh Bali đây, Nikaya đây. Chứ không phải đâu khác đâu. Nhưng mà tâm trí của mình thấp kém quá, mình cũng phát hiện ra cái lời dạy của Đức Thế Tôn. Cho nên vô thường thầm thâm vi diệu pháp, cứ tổng hoài mà không thấy, phải không? Rồi vô thường thầm thâm tỳ ni pháp, đó, mà không thấy cái thầm thâm của tỳ ni pháp nằm ở chỗ nào. Cái thầm thâm của tỳ ni pháp là nằm ở nơi cái tâm ý thanh tịnh. Đó, cho nên đại chúng thấy là khi mình thọ giới thì giới có khả năng phòng hộ gì? Trước hết là phòng hộ sáu quang năng, khiến cho khi sáu quang năng của mình nhận thức sáu đối tượng, tham ái không khởi lên. Tham ái không khởi lên đối với sắc, mình tự do đối với sắc. Tham ái không khởi lên đối với thanh, mình tự do đối với thanh. Tham ái không khởi lên về hương, mình có tự do về hương. Tham ái không khởi lên với vị, mình có tự do với vị. Tham ái không khởi lên với xúc thì mình có tự do đối với xúc. Và tham ái không khởi lên đối với pháp, mình có tự do đối với nội pháp và ngoại pháp. Nếu khi tiếp xúc với sắc, ái khởi lên thì gọi là sắc ái. Đối với thanh, ái khởi lên thì gọi là thanh ái. Đối với hương, ái khởi lên thì gọi là hương ái. Đối với vị, ái khởi lên thì gọi là vị ái. Đối với xúc, ái khởi lên thì gọi là xúc ái. Đối với pháp, ái khởi lên gọi là pháp ái. cho nên gọi là sáu ái. Thì mình thọ giới, khi thành tựu vô biểu giới thể rồi thì chính vô biểu giới thể đó nó có khả năng phòng hộ sáu quang năng của chúng ta, khiến cho sáu trần tướng đi vào trong sáu quang năng. Nó không làm cho ý thức chúng ta bị ô nhiễm, không làm cho cái mạc na thức chúng ta bị ô nhiễm, không làm cho tâm hành chúng ta bị ô nhiễm. Thanh tịnh gọi là giữ gìn tâm ý. Nếu các tỳ kheo, tỳ kheo ni giữ gìn tâm ý thì đưa đến cái gì? Lớn nhỏ hòa hợp, khiến chánh pháp không bị suy thoái. Ai cũng tự mình giữ gìn tâm ý thì có đâu mà nghĩ đến cái của người khác, có phải không? Mình giữ gìn tâm ý của mình thì có đâu mà nghĩ đến cái hay, cái dở, cái phải, cái trái của người khác, để từ đó mà sinh ra tranh cãi đó. Như vậy luật là thiền, luật là thiền, lấy hiếu kính làm đầu đó. Lấy hiếu kính làm đầu, cái mệnh đề này có liên hệ gì đến việc thọ giới sa di tỳ kheo, tỳ kheo ni của chúng ta không? Nếu liên hệ thì liên hệ như thế nào? Khi mình thọ sa di hay sa di ni, trước khi lãnh thọ giới pháp, có phải mình lại tà cha mẹ trước khi lãnh thọ không? Có không? Tại sao ấy? Mình lại cha mẹ trước khi lãnh thọ giới pháp là mình biết hiểu về cha mẹ trong cái đời sống của gia đình huyết thống. Và sau khi thọ sa di rồi, có giới pháp của người xuất gia rồi, mình không lại cha mẹ mình nữa. Đó là sự hiếu kính của dòng dõi tâm linh. Cho nên lại cha mẹ cũng là hiếu kính, mà không lại cha mẹ cũng là hiếu kính. Nó là vậy đấy. Khi chưa thọ giới pháp của người xuất gia, mình lại cha mẹ mình, đó là mình thể hiện lòng hiếu kính trong cách nhìn của dòng dõi huyết thống. Nhưng khi mình lại cha mẹ xong rồi, mình thọ giới pháp và từ đó mình không lại cha mẹ mình nữa, về mặt hình thức mà mình luôn luôn giữ biết cái hiểu sự của cha mẹ mình ở trong tâm, là bởi vì sao? Bởi vì khi mình có giới pháp của Phật rồi, mình lại cha mẹ mình tổn phước. Cho nên vì sợ cha mẹ mình tổn phước, không đủ cái phước điền để lãnh thọ cái lạy của người con xuất gia mang cái giới pháp của Phật, mà không lại, chứ không phải là bất kính hay không nhớ ơn mà không lại. Quý vị có hiểu được cái ý nghĩa sâu xa này không? Có hiểu không? Đó. Nhưng lỡ ra người ta hỏi, vì sao mà mấy thầy, mấy cô đi tu bây giờ cũng lại cha mẹ, mình nói không biết. Nói không biết thì nói chi? Không biết thôi học chi? Không biết thôi tu chi? Cho nên, người xuất gia hiểu kính cha mẹ nó khác với cái sự hiểu kính đối với cha mẹ khi mình còn tại gia. Nếu mình xuất gia, mình học pháp Phật rồi, mình về khuyên cha mẹ mình quy tam bảo, thọ trì ngũ giới, thọ trì bát quan trai giới, tín kính tam bảo, làm việc lợi ích, tạo phước điền cho cha mẹ, thuyết pháp cho cha mẹ nghe. Đó là cái hiếu kính của người xuất gia đối với cha mẹ mình. chứ không phải là lạy cha mẹ mình như khi mình còn sống ở đời. Nhưng mà nhiều vị muốn lạy cha mẹ cũng được, xuất gia rồi mà muốn lạy cha mẹ cũng được, nhưng mà mang cái áo thường mà lạy, không sao cả. Nhưng đừng mang cái pháp Phật mà lạy, đừng đắp y mà lạy. Bởi vì đắp y mà lạy thì cha mẹ mình sẽ tổn đức, tổn phước. Bởi vì đó là pháp phước điền. Cha mẹ mình không đủ cái phước điền để nhận cái lễ bái đó. Quý vị biết không, tôi nhờ mẹ tôi mà tôi còn đến ngày hôm nay làm thầy Thái Hòa giảng dạy Phật pháp cho quý vị. Nếu mẹ tôi mà không nghiêm minh, không tin Phật một cách tuyệt đối, không phụng sự Tam Bảo một cách tuyệt đối, thì bây giờ tôi cũng lây lực như bao nhiêu người đời khác. Năm tôi 13 tuổi đi tu, hai năm học thuộc bốn quyển luật, hai thời công phu học như chảo, mấy trăm bộ chữ Hán học thuộc lòng. Xin thầy tôi đi học ngoài điện, thầy tôi không cho. Ở nhà ta dạy chi học này, đã đi tu rồi còn bon chen theo trí thức ngoài đời làm chi. Thầy tôi la như vậy. Đứng trước áp lực của thầy, mình ngẩm thinh, nhưng trong lòng không vui. Có không? Có không? Thầy nói như vậy vui chi nổi, khi tuổi mình mới 13, 14 tuổi. Bữa đó thầy đi khỏi, thì tôi trốn chùa về nhà. Mẹ tôi tưởng là thầy tôi cho tôi về thăm, cho nên chiều đó mẹ tôi cho ăn một bữa ăn rất ngon, ngon lắm. Xong rồi sáng mai lại bà cũng nấu cho bữa ăn thật ngon. Ăn đi con. Mình ăn xong rồi bà nói thôi lên chùa đi. Cả thầy trông nói con không lên nữa. Con không lên nữa, con không về chùa nữa. Bà lắm. Bà trồ mắt lên mà, tại sao? Nói bởi vì con xin thầy đi học ngoài điện, thầy không cho, cho nên con không lên nữa. Và xin ba mẹ cho con ở ngoài học độ tụ tài toàn xong rồi con đi tu. Tụ tài toàn ngày xưa thì ngày nay gọi là tốt nghiệp cấp 3. Thân phụ tôi nói thì thôi như vậy cũng được. Tức là thư phụ tôi đứng về phía tôi. Mẹ tôi nói không được. Mà không được rồi không phải chỉ dừng lại ngang đó. Bà đi chặt một cái roi. Xong rồi bà bắt tôi nằm xuống sát rạc luôn. Bà bắt cái ghế, bà ngồi nếu cái ghế mà tôi nằm trên bộ phạm là bà đánh. Tôi là tính trí, bà nói trí, bà đánh một roi. Mày cắt cỡ chống kêu điều đâu, bởi vì mẹ không dám đánh điều. Hey, mình điều mà đâu dám đánh điều, mà mày đánh con, mày cắt cỡ. Mày xin ôn mù tôi đi tu, ôn mù tôi tạo điều kiện đi tu, lên xin thầy, thầy cũng đồng ý cho tu, thì lên chùa là quyền thầy. Chứ sao lại lên mới tu 2 năm đặt điều kiện với thầy. Đánh một roi, búp, đau quá trời. Ngượng cái đầu dậy, bà bịt trên cái đầu một cái nữa là cúi xuống thôi. Lầm thằng băng. Thế bà nói, đi tu thì phải theo thầy. Thầy dạy cái gì là phải nghe cái đó, không được cãi lại. Nghe chưa? Dạ, búp một cái. Mình già xong có phải già là yên đâu. Già xong rồi, đứng dậy, quỳ xuống, lạy mẹ con đi. Lạy ba lạy. Lạy mẹ con đi. Thế là mẹ tôi mới bảo cha tôi là chở tôi lên chùa và lạy ông bổn sư của tôi để sám hối mà ông phải lại trước để cho chú lại sau. Cha tôi không phạm chi cả cũng lại bởi vì con, cho nên lại và tôi lại theo. Và từ đó thì thầy tôi nói thôi được rồi, tới xóa đầu và nói thôi ở đó tu hành đi, cái gì thầy thấy được thầy cho, không có đòi hỏi gì hết, là mình giả thôi đó. Từ đó về sau là không bao giờ về nhà, không về nhà. Mình nghĩ bà mẹ ghê quá bà mẹ ghê quá, không dám về nhà. Cho đến khi mà thọ sa di rồi mới về nhà. Mà khi thọ sa di rồi về nhà thì bà nghe tôi sắp sửa về nhà, cửa đến cổng, bà mặc áo tràng ra cổng đó và vô mời tôi ngồi lên ghế, lạy ba lạy, đã chưa đó. Cho nên nếu mà nghĩ tới mẹ như vậy thì không cách gì mà có cô gái nào có thể quyến rũ được mình. Không cách gì mà cái danh lợi thế tục quyến rũ mình. Bởi vì nghĩ đến mẹ là cái hình ảnh của mẹ quá đẹp, quá hy sinh, đánh được con trai của mình, đánh roi nào, đứt ruột roi nấy, nhưng mà vẫn đánh. Đánh để cho được con mình nó hữu ích trong tương lai, cho đảo, cho đời. Đánh. Lớn lên tôi mới biết rằng mẹ tôi đánh tôi như vậy là mẹ tôi đứt ruột. Mẹ tôi đánh tôi như vậy là mẹ tôi đang đánh chính mẹ tôi. Nhờ vậy mà tôi thấy rằng cuộc đời này không ai bằng mẹ. Không có một cái gì quyến rũ mình bằng mẹ. Và không có một sự hy sinh nào cho con bằng mẹ. Đó. Cho nên tôi tu là tu cho mẹ. Mà khi mẹ tôi mất, tôi làm cái bài thơ Tình Hoa Trắng. Áo tôi vàng, em cài tình hoa trắng. Tình trinh nguyên, tình của mẹ ngày xưa. Tôi không khóc khi áo cài hoa trắng, vì trong hoa tôi thấy mẹ tôi cười. Bây giờ mẹ tôi nhìn tôi, mẹ tôi cười. Mẹ tôi nhìn những người con của mẹ có cái nếp sống phàm hạnh, có nếp sống cao quý, có nếp sống biết trọng cái lễ nghĩa, biết trọng cái hay, biết đặt cái quyền lợi của mọi người lên trên quyền lợi của mình. Mẹ tôi cười. Tôi không khóc khi áo cài hoa trắng, vì trong hoa tôi thấy mẹ ngàn nơi. Quý vị nào có điều kiện vào Google đánh Tình Hoa Trắng, người nhạc sĩ Nguyễn Hiệp đọc hộ nhạc ở trên đó. Tình Hoa Trắng. Cho nên tôi nói như vậy để quý vị thấy rằng cái hiếu kính đối với cha mẹ mình, mình đi tu là vì cái hiếu kính đối với cha mẹ mình. Mình đi tu bởi vì mình muốn nâng cái phước báo của mẹ mình lên một tầng cao hơn, mà mình đi tu. Mình muốn nâng cái dòng dõi huyết thống mình lên một cái tầng cao hơn, trở thành cái dòng dõi tâm linh, mà mình đi tu. Chứ không phải là vì mình hèn mòn, không sống đủ với đời mà đi tu. Không phải như thế. Đời họ làm tổng thống được thì sao mình làm không được? Họ làm thủ tướng được sao mình làm không được? Nhưng mình không đam mê những cái đó. Đam mê cái tu. Bị kỳ trường phu ngạ dược gì mà. Kia là trường phu thì ta nay cũng vậy. Phải không các thầy, các cô? Đừng có đánh mất cái tâm trí của mình. Cho nên khi mình xuất gia rồi, mình cộng lại cha mẹ mình dưới một hình thức khác. Và mình thể hiện cái lòng hiếu kính của mình đối với cha mẹ mình dưới một dạng khác, cao hơn. Và từ nó cái hiếu kính này mà sinh ra phước đức. Cho nên cái bản chất của hiếu kính là thiện. là giới. Bản chất của hiếu kính là thiền, là giới. Là có khả năng đình chỉ mọi điều ác, có khả năng sinh khởi mọi điều thiện trong đời sống chúng ta. Cho nên trong giới kinh Phạm Vọng, quý vị thấy cái đoạn nào nói về giới, nói về hiếu? Hiếu thuần phụ mẫu sư tăng tam bảo, hiếu thuần chỉ đạo chi pháp, hiếu danh vi giới, diệt danh chế trị. Hiếu thuần đối với cha mẹ, thầy, tăng, tam bảo. Hiếu thuần chỉ đạo chi pháp. Hiếu thuần là cái pháp mầu nhiệm của đạo. Hiếu đó chính là giới. Có khả năng đình chỉ mọi cái điều xấu ác. Hiếu thuần phụ mẫu. Đây là cái căn bản của thiền. Hiếu thuần phụ mẫu, đây là cái căn bản của thiền. Của thiền thế gian. Hiếu thuần về sư, sư trưởng là cái căn bản của thiền xuất thế gian. Và hiếu thuần về tăng là phước điền, là tâm linh, là phước điền. Hiếu thuần về tam bảo là đồng thể từ tánh tam bảo. Và hiếu thuần như vậy, đó là cái pháp mầu nhiệm của đạo, là cái chỗ tấn công của đạo. Cho nên hiếu gọi là giới, hiếu gọi là giới, mà còn gọi là có khả năng đình chỉ mọi cái điều xấu ác. Đó. Cho nên lấy hiếu kính làm đầu. Đức Phật dạy cái pháp thứ năm trong cái bài pháp mà không suy thoái chánh pháp á, lấy cái hiếu thuần làm đầu. Mà hiếu thuần đó là đối với cha mẹ này, thầy này, chúng tăng tam bảo. Và phát triển cái hiếu căn bản này trở thành ra cao hơn là hiểu về sư trưởng, bởi vì thầy nuôi dưỡng cho mình giới thân tuệ mạng, tăng là truyền giới cho mình, trao giới pháp cho mình. Không có tăng ai trao tỳ kheo, tỳ kheo ni cho mình? Thầy đổ cho mình xuất gia, có phải không? Sư. Nhưng mà không có ai đệ mình thì lấy đâu mà thầy thế đổ cho mình xuất gia? Cho nên phải có cha mẹ sinh ra mình, rồi thầy thế độ cho mình, rồi tăng trao truyền giới thể cho mình, rồi tam bảo là cái chỗ sở y của mình trọn đời, hay là đời đời kiếp kiếp. Đó. Như vậy mà mình hiểu về cha mẹ chưa đủ, hiểu về thầy chưa đủ, hiểu về tăng chưa đủ, mà còn phải hiểu cả tam bảo, nó đầy đủ. Cho nên người xuất gia mình có hiểu đến mấy cấp? Hay? À, cha, mẹ, thầy, tăng, tam bảo, năm đấy. Và cái hiểu thuần như vậy gọi là cái căn bản của thiền pháp, và phát triển căn bản đó đến chỗ công tột gọi là chỉ đạo. Cho nên khi các thầy, các cô thọ tỳ kheo hay tỳ kheo ni, giới sư hỏi có giết cha không? Có giết mẹ không? Có giết A-la-hán không? Phá hòa hợp tăng không? Có làm cho thân Phật chảy máu không? Nếu rơi vào một trong năm tội nghịch đó thì không còn có cái phước báo để mà thọ tỳ kheo hay tỳ kheo ni giới, có phải không? Bởi vì rơi vào trong năm cái điều giết mẹ, giết cha, giết A-la-hán, phá hòa hợp tăng, làm Phật thức, xuất huyết là rơi vào tội nghịch, làm cho cái thiện căn của mình bị đứt đi. Bị đứt. Đáng lẽ nó nổi lên như thế này, bây giờ làm những việc đó nó đứt. Cho nên trong hiện tại nó không ra kịp nè. Cái hạt giống hắn ra kịp nó tiềm ẩn sâu quá ở trong tâm. Cho nên phạm vào cái đó thì hiện tại không có thể đạt tới cái hiện pháp Niết Bàn. Do đó quý thầy, quý cô thấy là giới có hay không? Giới có hay không? Luật có hay không? Xuyên suốt không? Cho nên người ta hỏi vì sao mà một tỳ kheo, tỳ kheo ni trước khi thọ giới, giới sư hỏi về năm cái tội nghịch nó thuộc về 13 già nàng, nó liên hệ gì đến cái hiểu đạo không? Nếu một người mà giết cha mình, giết mẹ mình, căn bản đạo đức đâu về mặt huyết thống, giết thầy mình, phá hòa hợp tăng và làm Phật xuất huyết thì còn có cái căn bản nào, cái phước đức nào về mặt xuất thế gian, về mặt tâm linh? Tu mấy mà thành, mà có được cái hiện pháp lạc trụ được? Không có. Nó cho nên nếu một tỳ kheo, tỳ kheo ni mà trở thành thành viên của tăng rồi mà tu, mà bình lên bình xuống, đau lên đau xuống, phạm giới lên phạm giới xuống, cử hành sám này xong hành sám khác, mà tăng đoàn nhiều người như vậy thì cái tăng đoàn nữa là tăng đoàn chí, cái chùa nữa cái chùa chí, cái chùa cải tạo à, hay cái chùa an dưỡng, hay chùa bệnh viện. Đó. Nhìn vô mà thấy một thầy thì khéo, một ni cô mà ngày nào cứ nhăn nhăn nhỏ nhỏ như vậy, đã thèm như vậy mà làm cái gì? Ai mà phát tâm xuất gia? Đó, cho nên là quý vị phải thấy chữ hiếu thuần, hiếu kính làm đầu trong cái điều thứ năm mà Đức Thế Tôn nói là mình muốn cho chánh pháp không bị suy thoái thì phải giữ gìn tâm ý lấy hiếu kính làm đầu. Mà hiếu đó là đối với cha, với mẹ, với thầy, với chúng tăng, với tam bảo. Và khi mà mình có hiếu như vậy thì chính đó là giới, bởi vì giới đó là nó phòng hộ tất cả các cái điều ác. Như khi hồi tôi nói, tôi mỗi lần nhớ mẹ tôi đánh tôi, khi chưa tu ghét mẹ thiệt. Đáng lẽ ra mẹ cho mình về mình học xong tu tài đi tu khỏe việc mấy, còn được ăn thịt, được ăn cá, được còn chơi với mấy đứa bạn đồng lứa đồ thoải mái, mẹ không cho. Vô chùa tu đi, đã xin rồi thì lo mà giữ. Mà mẹ mình không giữ được thì mẹ giữ thế cho mình. Đó, cho nên bà đánh thôi. Trừ mình càng lớn lên thì càng thấy là mẹ ngày xưa quá hay. Nhưng mà khi biết mẹ mình hay thì mẹ không còn. Biết mẹ mình hay thì bây giờ mẹ không còn. Mà khi mẹ mình còn thì mình cũng thấy mẹ mình hay. Cuộc đời này toàn tiếc nuối không à. Khi mà thầy mình la mình, mình ghét thầy mình bỏ đi. Nhưng mà khi mình hiểu được cái việc la của thầy rồi, mình tìm về lại thì thấy thầy ngồi trên bậc thờ cái bóng còn chi cả. Rồi lại giờ được khóc. Cuộc đời mình sống đôi khi vô duyên quá. Sống toàn là ừa lên để mà ăn không. Trong lúc đó mình không thấy cái thực tài ở nơi mình, chung quanh mình làm thực tài mầu nhiệm. Để mình sống một giây một phút nó có giá trị, một giây một phút nó có ý nghĩa. Và hiếu đạo, hiếu thuận là cái căn bản của Phật giáo, là cái căn bản của đạo đức Phật giáo. Mà cả cái bậc thánh trí trong tam thừa đều phải thực hiện. Ngài Mục Kiền Liên là một vị thánh giả tiêu biểu cho hàng thánh văn đã thể hiện lòng hiếu thảo của mình khi thiết lễ trai tăng cúng dường theo lời Phật dạy trong ngày rằm tháng 7. Đó là thể hiện cái lòng hiếu kính của hàng Thanh Văn. Mà cái lòng hiếu kính của hàng Thanh Văn đại diện tiêu biểu là Ngài Mục Kiền Liên. Cái hiếu kính đối với cha mẹ, của Bồ Tát Thừa là tiêu biểu cho Ngài Bồ Tát Địa Tạng. Bồ Tát Địa Tạng là một vị tiêu biểu sự hiếu kính của hàng Bồ Tát. Nếu chúng ta tổng kinh Địa Tạng sẽ thấy Bồ Tát Địa Tạng rất là hiếu thảo, phải không? Và vì vậy mà ai muốn sinh con hiếu thảo, xinh đẹp, thông minh, người đó trước khi mang thai phải niệm hồng danh của Ngài Địa Tạng. Và sau khi đã mang thai thì niệm hồng danh của Ngài Địa Tạng, người đó sẽ sinh con hiếu thảo, sẽ sinh con xinh đẹp, sẽ sinh con thông minh. Bởi vì nếu mình chỉ sinh con xinh đẹp, thông minh mà không hiếu thảo là nguy hiểm cho gia đình và nguy hiểm cho xã hội. Nhiều người rất là xinh đẹp nhưng mà không hiếu thảo, cho nên làm cho gia đình mang tai tiếng, làm cho xã hội phức tạp. Nhiều người thông minh mà không hiếu thảo, cho nên làm cho gia đình tai tiếng, làm cho xã hội phức tạp. Còn thông minh mà có hiếu thảo là giống như có cái sự cương, có cái sự dây cương, có cái địa chỉ. Mình biết giới hạn cái thông minh của mình và không lông loạn theo cái thông minh của mình. Cũng giống như người học trò mà có hiếu kính về thầy tổ mình, họ nói rất từ tốn. Dù là họ thông minh nhưng mà họ nói từ tốn. Bởi vì họ biết trên đầu của họ còn có thầy tổ của họ, dưới họ còn có em, có những thế hệ tương lai của họ, và chung quanh họ còn có bạn bè của họ. Cho nên họ rất cân nhắc lời nói mà không phát ngôn một cách vô trách nhiệm theo cái cách mà mình tự cho mình là thông minh. Cho nên trong Bồ Tát Thừa, Bồ Tát Địa Tạng được tiêu biểu là một vị Bồ Tát thực hành hành hiếu thuận, hiếu kính với cha mẹ. Và trong Phật Thừa thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là tiêu biểu cho cái vị Phật mà hoàn thành thể hiện cái sự hiếu thảo của mình đối với gia đình huyết thống. Cho nên sau khi thành Phật xong rồi, Ngài về giải quyết bao nhiêu cái thắc mắc trong thời gian Ngài đi xuất gia, để lại những cái khó khăn cho hoàng tộc. Nhất là việc mà sinh ra gọi là La Hầu La. Đức Phật Ngài về Ngài giải quyết mọi chuyện hết. Vì sao La Hầu La nằm trong bụng 6 năm? Và vì sao mà Gia Du Đà La nằm phải mang thai 6 năm? Và Ngài giải quyết hết mọi vấn đề. Và La Hầu La và Gia Du Đà La đã có liên hệ với Tất Đạt Đa bao nhiêu đời? Ngài giải quyết hết. Cuối cùng đưa tới sự ổn thỏa hết và thuyết pháp cho vua Tần Phàm nghe. Đó. Rồi A Nan cũng xuất gia, rồi sau đó rồi bao nhiêu người trong hoàng tộc cũng xuất gia, A Na Luật đều xuất gia hết. Sau đó là Ma Ba Xà Ba Đề xuất gia, rồi Gia Du Đà La xuất gia. Đó. Không những vậy mà Đức Phật còn lên cung trời đau lời thuyết pháp cho mẹ. Đó. Và làm cho mẹ phát Bồ Đề Tâm qua cái pháp thoại của Bồ Tát Địa Tạng. Đó. Phát Bồ Đề Tâm rồi mà còn phải phát thệ, phát nguyện. Đó. Như vậy đại chúng thấy cái sự hiếu thuận này ở trong Tam Thừa đều thực hiện cả Thanh Văn Thừa, mà tiêu biểu là Tôn giả Mục Liên. Và Bồ Tát Thừa là Bồ Tát Địa Tạng. Và Phật Thừa hay là Nhất Thừa, đó là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Vì là cả ba thừa đều thực hành hiếu thuận, cho nên pháp hiếu thuận được gọi là pháp chỉ đạo, tức là một cái đạo lý giác ngộ viên mãn cùng tột toàn diện. Như vậy đại chúng đã hiểu vì sao mà mình trước khi thọ sa di mình phải lạy cha mẹ, rồi sau khi mà thọ tỳ kheo rồi, thọ tỳ kheo thì mình trước khi thọ tỳ kheo hỏi rằng mình có giết cha, giết mẹ, giết A La Hán không, thì tất cả những vấn đề đó đều liên hệ đến cái hiếu thuận hết. Mà hiếu thuận là cái căn bản của thiện pháp, mà phát triển nó đến chỗ toàn diện thì gọi là chỉ đạo. Mà Phật là sự giác ngộ toàn diện, sự giác ngộ hoàn hảo nhất. Ngài vẫn thể hiện cái hiếu đạo của mình. Cho nên mình có hiếu đạo với cha mẹ mình, mà cha mẹ mình đau khổ đọa vào địa ngục, mình chỉ mời chư tăng cúng dường để mà cầu cho cha mẹ mình siêu thoát thôi thì chưa đủ, mà mình phải cầu nguyện cho những người chung quanh đồng cảnh ngộ như cha mẹ mình cũng được siêu thoát nữa, thì đó mới là cái hay. Thì tất cả những cái đó mới là cái thiện cảm. Ví dụ như tôi biết thầy này, tôi quen thầy này, nhưng mà có cái thầy này đi lên về thầy này thăm tôi, bây giờ tôi cho cái thầy này cái bánh, còn thầy này tôi không cho chi nữa, không cho cái bánh nào hết. Lần sau thầy này nói lên thăm ông thầy Hòa Hè, thầy này nói tôi không đi đâu, ông lên thầy Hòa cho mấy cái bánh cho tôi bánh đâu. Có phải không? Nó vừa là thiếu tâm lý học, mà vừa là thiếu cái lịch sử học, mà vừa là thiếu cái giáo dục học, thiếu ba cái. Cho nên lỡ ra hai người đi tới thăm mình khi mấy thầy làm thầy nghe, hay là hai đứa cùng nít nghe, đi tới thăm mấy thầy nghe, mấy cô nghe, thì hai đứa, một đứa cháu mình hay là đã từng đi quen mình, còn đứa không, thì hai đứa đi tới mình có hai cái bánh, phải cho hai đứa hai cái bánh giống nhau nghe. Cho hai đứa hai cái bánh, mà một cái đứa cái bánh giấy màu vàng, một cái đứa dẫn màu xanh không. Hai đứa về hẳn đã bắt đầu nói nhau rồi: thầy thương mi hơn, cho mi cái bánh màu vàng, thầy không thương tao cho nên cho tao cái bánh màu xanh. Đó. Dù là cho hai cái bánh mà hai đứa hẳn còn ganh tỉ nhau, nói thầy thương mày cho mày cái màu vàng, còn cho tao màu xanh. Huống gì là không cho, mà chỉ cho cái người mình quen thôi, thì làm sao mà nhiếp phục được, mà hoàng pháp được. Đó. Cho nên đây là điều tệ nhỉ, mà luật đấy, mà còn là điều giác ngộ mà chúng ta phải thực tập đấy. Có đôi người khôn hơn, không đưa trước mặt, đưa nhưng mà bỏ trong bì thư á. Nhưng mà cái người học trò mình á, mình cho 50 bỏ bì thư, còn cái đứa người mà đi về học trò mình á, nó quen thôi, không phải là học trò mình, cũng bỏ bì thư 20. Đứa bì thư hai đứa đều vui vẻ lắm, nhưng hoan hỷ cả, xin cảm ơn ôn thương quá, ôn cho con cảm ơn. Nhưng mà về chùa xong rồi, bữa sau mình gặp hắn chào mình nữa. Hắn chào mình nữa là bởi vì sao? Là bởi vì mình cho cái học trò mình 50, mà cho cái người không phải học trò mình 20, mà cùng một lúc. Thì về nó hỏi cái tính tò mò con người mà. Khi hồi ôn cho mày cho tao 50, ôn cho tao 20, thôi bữa nay gặp ôn tao không chào nữa, ôn chơi không đẹp. Đó. Thấy chưa? Thấy không các thầy? Nhớ không? Mà đây là một thực tế. Có mấy đứa học trò mình, thằng cu mấy cái đứa không phải học trò linh chùa, mình hỏi học trò mình không, mình nói chuyện với học trò mình, con để cái đứa không phải học trò mình, hắn ngồi như vậy thôi. Cuối cùng lần sau cu đi chùa lên thầy hắn đi nữa, nói thầy mày biết mày có biết tao đâu. Mà điều này nó cũng xảy ra rất nhiều trong cái giới tu sĩ của mình. Đôi khi mình học đạo mà không biết mình ứng dụng đạo kiểu nào, mà cuối cùng ra không ra cái chi cả. Rồi mấy đứa cùng đi tới chùa, đi về cha mẹ nghe. Thì lên ngồi, mấy thầy nói chuyện với người lớn không, còn cho hắn cùng đi, không hỏi hắn, không hỏi gì hết. Lần sau cha mẹ nó con đi chùa với mẹ, với ba, không đi nữa. Thầy về cô, về ba, chỉ biết ba mẹ, nói chuyện ba mẹ, mẹ con nói chứ cả mà, con lên chi. Như vậy trên cái mặt mà tâm lý học mình rất là thiếu sót để mà hoàn pháp, để mà đổ sinh. Cho nên nó nhỏ, nó lên mình hỏi trước. Con đi về ba hả? Con đi về mẹ hả? Giỏi quá. Con ngồi đây uống nước. Rồi sau đó mình ngồi nói chuyện, thỉnh thoảng hỏi thăm nó. Con năm nay học lớp mấy? Tuổi gì? Thích môn gì? Con nó đi về ba mẹ nó ngồi như vậy. Lần sau ba mẹ nó con đi chùa về ba mẹ, nó không đi nữa. Mà nó không đi nữa, mà nó đã có ấn tượng như vậy rồi, sau đó cụ nó đi chùa là khó lắm. Khó lắm. Mà đây là một cái sai lầm rất thực tế, mà rất nhiều ở nơi các thầy các cô. Quen ai là mình hỏi người nữa trước thôi. Thực sự ra người quen rồi mình cũng cần hỏi, biết rồi. Nhớ ông cả cô, nhớ không? Cái chuyện mà mình được vàng rất dễ mà lại là không biết để cho mất vàng, mất ngọc. Cho nên mình phải đem cái tâm bình đẳng, cái tâm của Phật Pháp mà đối vật, mà ứng xử với người đời, với chúng sinh. Trong Bát Đại Nhân Giác, cái điều nào, điều giác ngộ nào liên hệ điều tôi mới nói, để coi thử sáng nào mấy thầy tụng Bát Đại Nhân Giác bây giờ tụng ngang đâu rồi. Điều thứ sáu ha, đọc thứ bần khổ đa oán, hoàn kết ác duyên. Sao nữa? Bồ Tát Bố Thí đặng niệm oán thân. Bất niệm cừu ác, bất tăng ác nhân. Phải không? Cho nên cái câu gọi là đặng niệm thân oán, Bồ Tát Bố Thí đặng niệm thân oán. Bồ Tát thực hành Bố Thí luôn luôn giữ cái tâm niệm bình đẳng giữa người thân và người oán. Cho nên pháp sống hàng ngày mà, có phải không? Truyền giáo đấy. Cái người mà bần khổ họ mặc cảm lắm. Người nghèo khổ là hay oán trách lắm, hay mặc cảm lắm. Thì họ tới chùa, hay mình gặp họ, mình lấy cái oán trách của họ ra khỏi tâm họ. Bằng cách nào? Đó. Bằng cách là mình thương họ, mình nâng đỡ họ một cách bình đẳng đối với những người mà như đã từng tới chùa. Bây giờ họ tới đầu tiên, mình phải tìm cách nâng đỡ họ, đối xử với họ. Phá nước mời họ trước đi. Bởi vì cái người mà đã biết mình rồi thì trước sau gì cũng được thầy trò mà, có phải không? Đó, còn người ta lần đầu tiên đó. Cho nên Hòa Thượng Chân Thiệt trụ trì tổ đình Từ Hiếu, thầy của sư ông Nhất Hạnh, rất nổi tiếng về hạnh khiêm công. Bữa đó Sư bà Diệu Không đến tổ đình Từ Hiếu hầu ngài Chân Thiệt. Mà quý vị biết rồi, Sư bà Diệu Không là một thiên kim tiểu thư, con của một đại thượng thư uy tín và quyền lực vào triều đại Khải Định. Cả Bảo Đại nữa là con của Hồ Đức Trung. Thì sư bà đến thăm hầu ngài Hòa Thượng Chứng Thiệt. Hai vị đang còn ngồi nói chuyện. Thì ngài Chứng Thiệt nhìn ra ngoài cái hồ bản nguyệt của chùa Từ Hiểu, thấy chùa Tiểu lấp chấp đi vào. Thì ngài Hòa Thượng Chứng Thiệt mình nói về sư bà Diệu Không, xin phép bà nghe, cho tôi ra đón chủ điều cái đã. Thì bà Diệu Không bà nói, ôm ngồi đi rồi chủ vô chứ có gì đâu. Thì ôm Chứng Thiệt mà dạy, điều nó nhỏ, nó tới chùa nó sợ, cho nên mình phải hỏi nó trước. Thôi điều nó sợ. Điều bước vào vái Hòa Thượng, xong ông đưa vào, ông ngồi xuống, có việc gì không điều? Thì chủ điều nói ra bạch ông Hòa Thượng Thuyền Tôn con dạy con, đem cái thư qua cho ông để mời ông kỳ dỗ. Chủ điều thưa như vậy. Thì bà Diệu Không bà nói, cái thư sao là điều mở ra mà đọc cho ông nghe. Thì ông nói chưa. Ông lên, ông mặc cái áo vàng, bước xuống rồi á, thì sư bà mới nói, mời ông ngồi để cho điều đọc. Thì ông nói không, tôi phải đứng. Bởi vì chú điều đó không phải đọc cái thư của điều, mà cái đọc thư của ông Thuyền Tôn, cho nên phải tôn trọng ông Thuyền Tôn. Quý vị thấy khiếp chưa? Khiếp không? Đó, cho nên cái mà gọi là cái khiêm công trở thành xương máu da thịt của một vị hành giả. Chứ không phải đây là cái cách người làm bồ làm điều đâu, mà là trở thành xương máu của một bậc hành giả tu hành. Mười giờ chết, 8 giờ con tự đi giặt áo quần. Ngài Chứng Thiệt giặt xong rồi, phơi phỏng xong rồi, là vô nằm nơi cái bộ ngựa và kê tay qua đời. Đó, ngài Chứng Thiệt. Cho nên tôi nói với tất cả quý vị thấy rằng là cái hành khiêm công nó hay lắm. Cho nên nói ngài Chứng Thiệt, Tổ Đình Từ Hiếu, thầy của sư ông Nhất Hạnh, thì ai cũng biết đó là một vị thầy khiêm công, rất là khiêm công. Như vậy thì đâu có mất lòng ai, phải không? Hế? Không mất lòng ai hết. Mà chuyện đó ai kể cho tôi nghe? Sư bà Diệu Không kể lại. Sư bà Diệu Không kể lại. Bà kể mấy chuyện hay lắm. Khi bà chưa xuất gia là bà lên chùa Trúc Lâm, xe giả đi lên chùa Trúc Lâm. Thầy chủ tiểu ngồi học nơi gốc cây, người con gái 20 tuổi mà, 21 tuổi, con của một quan thượng thư đầu triều đầy uy lực, là một thời làm nhiếp chính của Hồ Đức Trung, là một thời làm nhiếp chính. Con của cụ Hồ Đức Trung là lấy vua Khải Định hoàng hậu, sau không có con, mày vua Khải Định mày lấy bà Đoan Huy Từ Thái Hậu. Cho nên bà Diệu Không khi chưa xuất gia, bà đi lên chùa Trúc Lâm để đảnh lễ ngài Hòa Thượng Dứt Tiên. Nhảy bước vào sân chùa thấy chú Điều ngồi trước sân học. Thì bà thấy chú Điều thương, để cái chỗ mà hiền quá, ngồi dưới gốc cây học thương. Tới, này, cho Điều mấy xu này. Bà thả trước mặt, Điều cũng để ý gì, ngồi học thôi. Nhà bà hỏi, sao cho tiền Điều mà Điều không không vui mà không để ý? Chú Điều ngẩng mặt lên nhìn bà nói, cho không hợp pháp. Bà giờ không hỏi, thế thì cho hợp pháp là sao? Chú Điều nói, cho hợp pháp có nghĩa là phải bỏ những cái dĩa. Rồi phải chấp tay lại mà thưa. Cúng dường, chứ sao cho được. Chú Điều nói như vậy, nó chú tiếp tục chú nhìn vào cái cuốn sách chú học. Bà Diệu không nghe như vậy, không buồn, không tự ái, mà thích, vui. Thấy trong lòng có cái gì đó, nó có cái cảm giác lạ lạ mà thấy nó bay bổng, vui. Tại chùa thấy như vậy vui. Bà vô trong chùa mượn cái dĩa. Ra rồi bỏ mấy xu bạc đó trước mặt chú Điều đó. Rồi Nam Mô A Di Đà Phật, xin cúng dường Điều. Chú Điều ngẩng mặt lên, Nam Mô A Di Đà Phật, xin cảm ơn cô. Nó sao chú Điều lấy, bà vọc lại, chứ cộng đồng pháp thì lấy. Dễ thương vô cùng. Mà chú Điều ngày ấy là ai? Đó là Hòa Thượng Thiền Siêu của chúng ta. Cho nên Hòa Thượng Thiền Siêu khi còn Điều đã là một con người như thế đó. Hay không? Hay không các thầy, các cô? Hay lắm. Cũng từ những cái hình ảnh chú Điều Thiền Siêu chùa Trúc Lâm ngày trước như thế, cho nên cái tâm trí xuất gia, cái tâm trí tín kính Tam Bảo, nếu bà Diệu không, nó bừng lên, nó sáng lên, nó cương quyết. Và sau đó là bà xuất gia. Cái ý tưởng mà xuất gia là từ nơi cái chủ Điều. Nó hay vậy. Cho nên làm sao mà còn chủ Điều mà người ta thấy ta thèm mà xuất gia. Đôi khi mình cũng hòa thượng xong đi sừng sợn sạc ngóng ra cái gì cả thì ai mà chịu nổi. Ấy. Thường hòa thượng mà đi sừng sợn sạc ngóng ra chi rồi. Nói năng kiểu vụt chạc ngóng ra cái gì cả. Chủ Điều mà còn ta hấp dẫn như vậy mà huống hòa thượng thì cỡ nào nữa chứ. Có phải không? Đó. Nhưng bây giờ mình có được bao nhiêu chủ Điều như thế? Có không? Có. Chưa thấy thôi. Giờ này không có chi mất hết. Các ngài vẫn còn đó cho mình. Dưới hình thức này hay hình thức khác. Đó, chúng ta cố gắng tu đi sẽ gặp. Đừng thất vọng. Nhớ không? Các ngài của mình vẫn còn đó cho mình. Các hòa thượng đạo hành, các sư bà đạo hành vẫn còn đó cho chúng ta. Dưới nhiều hình thức khác nhau. Nếu mình có hiếu kính với cha mẹ, sư, tăng, Tam Bảo và thực tập cái đó thì không có cái ác nào trong đời sống của chúng ta mà không tiêu trừ. Không có cái thiện nào trong đời sống của chúng ta mà không tăng trưởng đến chỗ cùng tột. Cho nên gọi là hiếu là giới là vậy. Có khả năng chỉ trị mọi cái điều ác cho chúng ta là vậy. Và nhất định nó đưa chúng ta thoát ly sinh tử. Không những thoát ly sinh tử mà còn đầy đủ cả bi và trí, đầy đủ cả phước và trí. Để khi mà chúng ta muốn làm Phật sự, nhờ có trí mà chúng ta không sai lầm, không bị ma quân nó điều khiển. Và chúng ta nhờ có phước, cho nên khởi niệm xây dựng đồ tăng, trụ xứ Già Lam là có tín chủ phát tâm cũng vừa. Mà mình không cần phải cầu cảnh đâu. Cho nên tất cả những cái mà phước trí vẹn toàn nó phải đi từ nơi cái hiếu kính, đi từ nơi sự hiếu thuận. Đó là lý do vì sao mà Đức Phật dạy rằng giữ gìn tâm ý lời hiếu kính làm đầu, lớn nhỏ hòa hợp khiến cho chánh pháp không bị suy thoái. Một cái câu kinh Đức Phật dạy rất đơn giản ở trong trường A Hàm, ở trong trong A Hàm, ở trong trường bộ kinh, trong bộ kinh mà đôi khi mình đọc lướt qua mình không thấy, phải không? Và bây giờ mình đọc bằng tất cả cái thiền quán, bằng tất cả những tâm hành của những người đi khám phá cái giáo nghĩa thâm sâu vi diệu, thì mình sẽ cảm nhận được, sẽ thấy được những gì sâu thẳm vi diệu nó chứa đựng ở trong cái lời dạy rất đơn giản của Đức Thế Tôn. Thưa đại chúng, có câu hỏi rất là hay. Trong năm tội nghịch có dạy làm thân Phật chảy máu, ngày nay không còn Phật tại thế, thì việc làm thân Phật chảy máu ở đây phải hiểu như thế nào? Làm thân Phật chảy máu ngày nay là gì? Đó là mình phá tường Phật, đục khoét mắt Phật, chặt tay Phật, mổ bụng Phật, gỗ, đồng, xi măng. Tất cả những hình tượng như vậy, mình có thái độ bất kính và đục khoét các cái căn ở nơi các cái hình tượng đó, là xem một cái hình thức gọi là làm cho thân Phật chảy máu. Thân Phật chảy máu trên mặt nhục thân, thân Phật chảy máu trên mặt ứng hóa thân, và thân Phật chảy máu trên cái mặt pháp thân. Ví dụ như mình tu tập mình ở chùa làm tỳ kheo ni 10 năm 20 năm rồi, mình bất mãn đồng sự với nhau, mình không tu nữa, mình ra đời rồi, mình nói là tôi ở trong chùa ngày nào cũng đi lại Phật, ngày nào cũng tụng kinh, ngày nào cũng sinh hoạt về tăng, tôi không thấy có gì hạnh phúc hết, cho nên tôi mới ra đây. Chứ có hạnh phúc tôi ở trong chùa rồi, mắc gì tôi ra. Mình nói như vậy cũng là làm cho chánh pháp bị rỉ máu, bị chảy máu. Bởi vì mình nói như vậy thì người mà chưa có tín tâm về Tam Bảo, mình triệt mất cái niềm tin của họ đối với Tam Bảo. Và cái người có ác tâm về Tam Bảo thì mình nói như vậy chẳng khác nào mình đổ xăng vào lửa, khiến cho họ có cơ hội phỉ báng Tam Bảo. Họ phỉ báng Tam Bảo thì trước hết là mình làm cho cái người kia vốn đã đọa địa ngục rồi thì lại càng đọa thêm. Thì đó là một cái hình thức mà làm cho cái Phật rỉ máu, Tam Bảo rỉ máu. Cho nên trong Bồ Tát Giới Phạm Vọng cũng như là Ưu Bà Tát Giới Kinh có dạy chúng ta là không được nói lỗi của tứ chúng. Và trong cái Bồ Tát Giới Phạm Vọng thì không được phỉ báng Tam Bảo. Thì tất cả những giới đó là để phòng hộ cho chúng ta không làm cho thân Phật rỉ máu trên mặt pháp thân, trên mặt bảo thân, trên mặt ẩn hòa thân. Vì vậy mà quý vị biết không, sau 75 có một cái vị Phật tử cao niên ngoài Bắc, họ đi vào Huế và vào tổ đình Từ Hiếu. Họ thấy nơi cái đồi thông của tổ đình Từ Hiếu có một cái bảo tháp để mà tôn trị những cái phần mà tượng Phật mà bị hư hỏng hoặc là kinh sách mà nó mục nát, thì đó có cái bảo tháp để mà lưu giữ, cất giữ. Thì cái vị này vì lại xuống và khóc, khóc sướt mướt. Và sau đó vào chùa, vì đó nói con xúc động quá, ở trong miền Nam các ngài tu tập cẩn thận quá, chín chắn quá, tượng Phật bị hư, kinh sách bị mục nát, còn xây bảo tháp để thờ, để tôn trị, không vứt ra giữa. Cho nên ở trong miền Nam các ngài tu hay quá. Nhưng mà quý vị biết cái bảo tháp đó là do ngài nào xây dựng không? Ngài Hải Thiệu. Ngài Hải Thiệu, Cương Kỵ Hải Thiệu, tức là thầy của ngài Chân Thiệt xây dựng từ đời Thần Thái. Và ngài Cương Kỵ Hải Thiệu là có cái đôi mắt lông mày nó dài lắm. Ngài thường thường ngài nhắm mắt, nhưng mà cái gì ngài cũng biết hết. Nhiều lần vua Thần Thái thử ngài, coi thử là cái đức hạnh của ngài như thế nào, lên thăm chùa Từ Hiểu, nhưng mà không báo trước, tuyệt đối không báo trước, đi xe giả tự nhiên được thôi. Nhưng mà mới lên ngang lên Nam Giao cái là ngài Cương Kỵ Hải Thiệu cho người đi ra Nam Giao đứng đó, cho các thầy ra đứng đó để đón vua. Thì vua hỏi vì sao mà không báo nơi mà ngài Hải Thiệu biết, Cương Kỵ Hải Thiệu biết. Thì các thầy trả lời tôi không biết, thầy dạy chúng tôi ra đây để mà đón vua thôi. Đó, thì khi mà vua Thần Thái vào thấu tổ đền Từ Hiểu thì ngài vẫn ngồi, và vua tới quỳ một bên đặt lễ. Và sau đó vua Thần Thái hỏi vì sao mà ngài biết trọng lên mà đón. Nói ông với tôi ngày trước là tu với nhau, rồi ông ham học và ham sắc, ham danh, cho nên bây giờ ông làm vua Thần Thái. Còn tôi ham học, ham tu, cho nên tôi bây giờ Hải Thiệu Cương Kỵ. Điều ra vườn nhổ sắn nấu vua ăn. Đó, ngài Hải Thiệu. Điều ra vườn nhổ sắn vào nấu cho vua ăn. Người thường mà nói như vậy bay đầu chứ. Vua mà có té xuống hồ cũng là vua ngự hồ chứ vua ăn. Hay vua đi xe mà ngự giả mà bị té xuống hồ thì cũng về nhà tâu, tâu nhà ngài ngự hồ chứ. Cho nên vua là cái gì ngự hết chứ không có được ăn. Hay vua ăn sao được. Nhà mời vua ngự cơm. Vậy bày hạ ngự cơm ha. Chứ đâu phải ăn được, chỉ có ông thầy tu giữ giới thanh tịnh nói một cách tự nhiên vậy thôi mà vua thần phục. Đó. Cho nên là mình tu, mình làm thế nào để đừng đánh mất niềm tin nơi quần chúng, đừng đánh mất niềm tin nơi những thế hệ con em của mình, đó là không làm cho Phật chạy màu. Còn mình sống dở quá, làm niềm tin bị đánh mất nơi những người thế hệ con cháu của mình đối với mình, rồi mình đi ra giữa xã hội thì làm cho xã hội mất niềm tin ở nơi người tu của mình, đó là một hình thức làm cho thân Phật chảy máu. Nhớ không? Nhớ không quý cô? Đó. Chứ không phải chỉ là lấy cái dao mà thọt cái đi để cho Phật chảy máu đâu. Bây giờ pháp thân của Phật đầy khắp mà, khóa thân của Phật cũng khắp nơi, mà có thể liên kết được là nhờ cái niềm tin. Bây giờ mình làm cho cái niềm tin của quần chúng nó mất đi đối với Tam Bảo, đó là cái cách làm cho thân Phật chảy máu. Nhớ không? Nhớ không? À, cho nên mình ăn uống chỗ đàng hoàng, đó, đi đứng chỗ đàng hoàng, đó, tiếp xúc chỗ đàng hoàng, nhận tiền chỗ đàng hoàng. Ràng nhận tiền như cái chủ điều ngày xưa ấy. Đừng có tới gợi ý để người ta cộng dương, để ta cộng dương rồi mở bì thư ra coi nó là ít quá trả lại. Tất cả những cử chỉ đó làm cho thân Phật chảy máu hết, bởi vì làm cho quần chúng mất niềm tin đối với hàng tu sĩ Phật giáo. Thì không có sự phỉ báng nào hơn bằng cái sự phỉ báng như thế. Thành những cái điều này đôi khi trong hàng ngày mình cũng có vi phạm đó nghe. Thiếu tế nhị là vi phạm đó nghe. Nhớ không? Tôi kể cho quý vị nghe câu chuyện này này. Hai chủ điều từ hiếu. Có hai cái chủ điều từ hiếu. Nó chơi với nhau, nó thiền đường trăng rằm. Thì tôi ngồi trên cái thực lắng nghe. Cái chủ điều này xin chủ điều tiêm cái bánh. Chủ điều kia mày bẻ cái bánh ra, lấy cái phần lớn là mình ăn, còn cho chủ điều kia một cái phần nhỏ nhỏ thôi. Thì cái chủ điều kia, chủ vứt lại cái bánh trước mặt cái chủ điều này và nói: đổi ý, tao không ăn. Hai điều nói với nhau. Tôi ngồi trên thực là nghe. Rồi xong đó là hai điều đi vô phòng. Tôi cho thị giả xuống mời hai điều lên. Rồi tôi nói: khi hồi hai điều nói với nhau hạc bằng nhạc chứ hay ghê. Hạc lại cho thầy nghe thử. Diễn lại cái bằng nhạc đó cho thầy nghe thử. Hai điều nói: con có hạc gì đâu. Thì không hạc thì làm cái chi mà ta nghe hay vậy. Nó mô đâu, con xin bánh điều này cho con mà hạ tiền. Hạ tiền ông ơi, cho một chút thôi. Con gái cũng mắc vứt luôn đó, đổi ỉa nữa mà. Ta trả cho mày đó. Vui không? Quý thầy quý cô thấy vui không? Rất thật nghe. Chuyện có thật đấy. Đừng trước cái đó mày nói sao. Tôi nói này, hiểu. Nếu con ăn vào, mọi thực phẩm ăn vào trong người, nó không biến thành cục cức, thì coi như là bác sĩ bỏ tay. Cho nên hỏi, ăn xong, có tiêu không? Nó có cục phần. Mà có cục phần rồi, mà nó không chịu đi, đi cầu, là chết đó. Tôi nói về điều hiểu, thôi. Dần nhau thì dần cho đừng có chơi kiểu nguy hiểm cả chứ. Cái đó là quý nhất đó. Đừng có đem ra xài một cách bừa bãi. Chết lắm. Ngày nào mà không đi cầu được là ngày đó khỏi nói chuyện chứ hết. Có phải không? Đó, cho nên lần sau cẩn thận đừng hát những bạc nhạc nữa nghe chưa. Đó, quý vị thấy vui không? Cho nên đôi khi có những cái chuyện mà rất đơn giản. Mình không thấy. Nhưng mà khi nổi dần lên á, thì nói rất là chân lý. Nó rất là chân lý. Mà tôi cũng học được từ cái hai chủ điều nói chuyện với nhau. Mà nói chuyện rất thô, nhưng mà mình thiền quán thì mình hiểu rất là thanh, rất là sâu. Đó, rất là sâu. Vì vậy mà trong kinh Kim Cang nói là nhất thiết pháp gia thị Phật pháp. Hết thảy pháp đều là Phật pháp. Nếu mình đưa con mắt thiền quán vào, nếu mình đưa con mắt tĩnh lặng vào, nếu mình đưa con mắt giữ giới vào, thì tất cả các pháp đều là Phật pháp hết. Đó. Cho nên tất cả đều là pháp thân của Phật. Cho nên nếu mình mà không có cái niềm tin đối với Tam Bảo và làm cho người khác mất niềm tin Tam Bảo, thì làm cho thân Phật chạy máu, làm cho chánh pháp không có hữu ích đối với thế gian. Các thầy, các cô thấy cái vai trò của mình chưa? Thấy không? Liệu đó mà ăn nói ấy, liệu đó mà đi đứng nằm ngồi ấy, liệu đó mà nhận tiền nhận vật của đàn na thí chủ ấy, liệu đó mà đi toilet ấy, liệu đó mà bật đèn, bật quạt trong chùa ấy, liệu đó ấy, đó. Một cái hạt gạo là khi họ cúng dường cho Tam Bảo thì họ cơm hạt gạo đó nó nặng hơn cả núi Tu Di. Cho nên mình rất là cẩn thận. Thiểu dục tri túc, thiểu dục vô vi. Chi nữa? Thân tâm tự tại. Bồ Tát thường niệm tri túc, an bằng thụ đạo, duy tuệ thị nghiệp. Tất cả đều là rút ra từ giới kinh hết, từ luật hết, để cho mình dễ nhớ và hành trì mỗi ngày. Có bây giờ hết giờ rồi, có ai hỏi chi nữa không? Quý thầy, ai hỏi chi không? Quý cô, ai hỏi chi không? Bởi vì còn hai điều mà dạy không hết, bởi vì hai điều này cũng hay lắm. Hai điều cũng ở trong bài điều mà không làm cho cái Phật pháp bị suy thoái, còn hay. Thay vì mình học lướt á, thì nó nhanh. Nhưng mà nhanh để làm gì? Học cho xong để làm gì? Vấn đề học có hiểu hay không? Có thâm nhập được hay không? Chứ không phải xong. Đó. Quý thầy, quý cô có đồng ý về tôi cách này không? Đó. Vấn đề mình phải học để xong. Mà học để làm gì? Để hiểu, để thâm nhập được. Và vận dụng nó được trong cái đời sống chúng ta. Và sau khi vận dụng được, nó giúp cho ta có kết quả. Đó. Và cái kết quả đó làm cho mình có lợi ích và làm cho chánh pháp tồn tại lâu dài và làm cho tam bảo có mặt vào cuộc đời đúng cái ý nghĩa. Nếu quý thầy, quý cô không có gì hỏi thì chúng ta nghỉ ngang đây. Xin mời đại chúng đứng dậy hồi hướng.